thân dân dòng sâu trái xuôi dung nền trời màu xanh một dòng màu xanh mến yêu hoàng thôn nước như màu xanh thắm như màu tơ hồng trở về nơi chốn nào tròn đời một dòng sông là và màu trời xanh đẹp muôn sắc hoa lòng như nở muôn màu hoa thắm muôn màu yêu đời trở về nơi chốn nào trọn đời một dòng sông.
Chị ơi, tôi làm rớt tấm lụa dưới sông rồi kìa. Anh Giả Trường ơi, anh làm ơn với tấm lụa giùm tôi đi, nó trôi lại gần thuyền anh đó.
Được rồi, để tôi vớt cho.
Cô Mỹ Trang, tấm lụa cô nè.
Dạ, dạ cảm ơn.
Cô Mỹ Trang.
Dạ, anh muốn nói gì à?
Tôi thấy hình như là cô sợ tôi.
Đâu có, anh đâu có làm gì mà tôi sợ anh.
Dạ, nói vậy chắc là tôi sợ cô.
Ủa, sao anh lại sợ tôi vậy? À, chắc mặt tôi giống quỷ lắm hả?
Dạ đâu có. Dạ cô đẹp lắm. Đẹp mà hiền nữa.
Thiệt không à?
Thiệt mà. Nhưng mà không hiểu sao, tại sao tôi gặp mặt cô á tôi rung à?
Anh rung?
Dạ.
Kỳ vậy. Vậy thôi tôi đi về cho anh hết rung nghe.
Dạ khoan cô. Cô đừng về. Nè, có cô ở đây tôi rung nhưng mà tôi vui.
Rung mà vui?
Dạ.
Nói vậy chắc thường ngày anh buồn nhiều lắm hả?
Vâng, nhiều lắm.
Anh Giả Trường, nếu sự thật anh cảm thấy vui khi gặp mặt tôi như anh vừa nói ra lúc này, thì ngược lại tôi cũng rất vui khi tiếp người bạn đưa đoàn. Chiều xuống ghé nhà tôi, ngồi nhìn lá anh đào sẽ pha ấm trà thơm liền uống cho đậm đà thêm câu chuyện cho tình bạn thêm mặn nồng hơn giữa cô và của với anh đưa đoàn.
Một bức tranh tuyệt vời mà cô vừa tô vẽ là mơ ước vô cùng của một kẻ nghèo hèn cô lẻ. Thật vàng tạ ơn cô đã không để lòng khinh rẻ.
Đừng, anh đừng mà nói tiếng tạ ơn mà làm cho mất cả tình anh Trường nè.
Dạ.
Áo anh cũ rồi sức chỉ lại sờn dai.
Dạ, mấy năm rồi đó cô.
Và nếu như anh không ngại thì đây tôi sẽ tặng anh tấm lụa này. Mai áo môi để mỗi lần anh mặc lại nhớ tới chiều nay trời sắp đặt. Cho tấm lụa rớt giữa dòng sông anh mới ra tay vớt giùm. Rồi chỉ mộc mạc vài lời mà từ dưng dưng bỡ ngỡ mình chợt có nhau nhiều hai tâm hồn rộng mơ.
Cô Trang nè, dù có lụa hay không lòng tôi vẫn luôn ghi nhớ người giặt lụa tốt hơn ai, và kỷ niệm đẹp chiều nay.
Nói vậy anh không nhận lụa tặng của tôi phải không? Tôi về.
Không không, tôi nhận đấy mà. Cô Khắc Mỹ Trang à, tấm lụa này với mọi người giá trị thật không đáng kể, nhưng đối với riêng tôi nó quý hơn tất cả bao nhiêu vàng ngọc ở trên đời. Màu lụa tinh anh trong có ướp hương người, tôi nghe trong từng mạch tơ sơ chỉ phương bất mơ hồ một hơi thở thơm thôi. Đời đảm bạc ngày đứa đò mấy lượt, thấy tôi nghèo người ta mới đem cho. Những ngày đầu mặc chiếc áo lụa mới may, tôi sẽ thấy vui hơn một hàng sinh trong ngày đầu mặc chiếc áo không hầu khanh thương.
Ồ, lúa tuyệt đẹp, ta muốn biết ai đã dệt lúa này.
Dạ tôi.
Ồ, một cánh hoa đồng nổi với nhan sắc thiên kim, ta sẽ rước nàng về để chạm vàng nạm ngọc.
Dạ không, thưa sư huynh, tôi lớn lên giữa miền phù sa bài ca, đời sống đơn sơ thanh bồng ngọc mát đã quen rồi. Mở mắt ở đây tôi chỉ xin được sống trọn một đời người.
Ta nhất định sẽ trả với căn nàng vàng ngọc gâm quang, nàng có kiêu hãnh vượt lên thèm mến chữ.
Vì tôi đã trót kiêu sông nước bốn ly giang, xin được từ chúng đời vàng son xa mà, đời buộc chặt với quê hương sằng già, với khói chiều biển trắng phú tôn trăng. Ô kìa, anh Giả Trường.
Dạ, tôi xin lỗi đã phá vỡ giấc mơ tuyệt đẹp của hai người.
Các Mỹ Trang, người này là ai vậy em?
Dạ thưa ông, tôi là một tên chèo đò bất hạnh, ngày lại ngày đưa rước khách sang sông, nghe chua cay gặm nhấm tâm hồn. Sước thì ít mà tiếng đưa thì nhiều, nhiều lắm.
Anh Giả Trường là một người bạn cùng thôn xóm, anh tốt bụng và thường giúp đỡ cho em lắm đó anh.
Xin phép tráng sĩ và cô Mỹ Trang.
Khoan đi đã anh.
Tráng sĩ gọi tôi lại để làm gì?
Tôi muốn nhờ anh một việc.
Tráng sĩ cứ nói, tôi rất sẵn lòng.
Trước khi lên đường ra biên ải, tôi xin gửi gắm các Mỹ Trang anh săn sóc chăm nom. Những ngày tôi rời xa đi trường chinh,
tôi tự nguyện làm tấm dừa dương hèn món cho hoa vàng tươi màu, đợi chờ ngày tương phùng.
Cảm ơn, đây là nén vàng xin tặng anh, gọi là đền đáp chút công ơn.
Vàng
Kìa, sao vậy? Tôi đã làm gì phật ý anh chăng?
Không không, tôi không dám phật ý ai đâu, vì tôi chỉ là một tên lái đò nhỏ nhoi nghèo sơ sát. Bởi nghèo nên người ta mới đem vàng đem bạc mướn nó giữ người yêu, như mướn một tên phụ quân giác đợi bên đường. Tráng sĩ đã quen sống nơi đô hội kinh kỳ, mắt chỉ thường thấy chuyện tiền trao cháo múc, nên mỗi chút mỗi đem vàng mua chuộc đồng tinh. Vàng hôm nay tráng sĩ mướn được tôi, rồi mai mốt có kẻ đem mướn tôi số vàng nhiều hơn thế nữa. Giữa tráng sĩ và người ấy lẽ dĩ nhiên tôi phải bán lòng tin cho kẻ đã nhiều vàng. tôi chỉ là một con chèo đò hèn hạ, đời bám lấy con sông rồng giá đưa đò.
Bác sĩ đâu có biết, dù không có lời gửi gắm, tôi vẫn trọn lòng lo cho Mỹ đang trong cuộc sống bể dâu. Tôi vẫn phải sửa liếp lên bên để ngăn gió lạnh về, bắt tan lợp nhà khi mưa dột. Và nếu ai xin lòng ám muội, tôi cũng sẵn sàng liều chết chẳng kể gì thân. Không cần vàng, không cần bạc trả công ơn,
một nén vàng cũng không làm cho đời tôi sống đủ.
Thôi, tráng sĩ đi đi và yên lòng ra chiến trận. Chuyện tráng sĩ nhờ tôi đã nhận lâu rồi.
Chào tráng sĩ, chào cô Mỹ Trang.
Chỉ vì con bé kia mà ta thọ nhục, nó phải chết.
Khoan, xin bà đừng dối nóng.
Ngươi là ai?
Dạ, khác hơn bà, tôi chỉ là một kẻ cùng đinh thấp kém. Nhưng giống bà, tôi là kẻ đến trước lại về sau.
Ngươi nói thế có nghĩa là?
Nghĩa là trên bến đò yêu quanh co khúc chiết, tôi với bà cùng trễ chuyến sang. Trong một chiều sương suốt lạnh Trường Giang, cùng lắng nghe tiếng lòng đang thổn thức ngổn ngang, một mối hận trọn kiếp dương mang. Nhưng bà trễ chuyến đò ngang, cũng còn coi được chỉ lực cười cho tôi là một kẻ đưa đò, mà lại chịu trễ đò.
Những lời lẽ mơ hồ gió chưa cay, người muốn ăn chỉ gì đây? Hãy nói ra đi đừng kể lễ dài dòng.
Dạ tôi muốn nói với bà rằng, không được yêu là do nơi số phận, đừng dùng vũ lực phi công.
Chết rồi, ông đồ tướng đi đâu mà quân gia rầm rộ vậy cả? Chắc có chuyện gì đây, tôi phải chạy tìm cô Cát Mỹ Trang mới được.
Không, tôi không về Giang Đô đâu, tôi không đi đâu hết, đừng bắt tôi. Anh Tái Bằng Quân, anh Giả Trường, cứu tôi với.
Quan quân gì mà ngang quá vậy, khi không là bắt người ta. Ui da,
ui da, có chết nhất định tôi cũng biết cứu cô Cát Mỹ Trang mà.
Ui da,
anh Giả Trường, anh Giả Trường.
Cô Mỹ Trang, cô Mỹ Trang,
tôi sẽ theo lên Giang Đô tìm sứ quân đòi lại cô mới được.
Trời ơi, mau, mau, bị đòn bây giờ mới thấm đau. Cô Mỹ Trang, cô Mỹ Trang.
Đừng cản tôi, hãy để tôi vô. Tôi vô tôi kiện đô tướng tại làm sao mà ông làm ngang bắt lại cô Cát Mỹ Trang.
Kẻ nào vô lễ, hãy dằn mặt nó 30 rồi.
Không, mấy người không được quyền đánh tôi.
Hãy dừng lại. Tiếng ai la hình như là tiếng anh Giả Trường. Anh Giả Trường đó phải không?
Kìa, cô Mỹ Trang, tôi lặn lội đi tìm cô đây.
Quân sĩ, hãy tuân lệnh dạy của phu nhân. Kìa, lâu lắm ta mới nghe nàng nói một câu, dù chỉ là một câu trách mắng, nó có giá trị của một vị men nồng đắng. Ôn tuy trái lòng, nhưng cũng âm được đôi giây.
Còn tôi, ông sư quân tin sao đây?
Ta chưa hỏi ngươi, ngươi đã vội vàng hỏi trước. Kể ra ngươi cũng nóng nảy thật, nhưng trong khi chờ quyết định về ngươi, đến phát trường hai là vào tử ngục. Ta muốn biết vì ai ngươi dám bén mảng đến nơi đây, như là một kẻ cuồng say xem thường nơi cấm địa. Sông sao vào chung đi chẳng hề kể đến quyền quy.
Dạ, tôi từ quê nghèo của bến nước Ly Giang lặn lội đến đây tìm cô bạn Cát Mỹ Trang. Nhưng cô gái ở bến Ly Giang đã rời tấm máu bạc màu hèn mong, để bước thẳng tới chốn giàu sang mà làm mệnh phụ phu nhân.
Phải, tôi là một mệnh phụ phu nhân ngự trên mâm bạc chén ngà gấm nhung xa mà. Nhưng tâm hồn tôi vẫn trọn đời là ngôi quán lá mà người Việt khách vui đã đi còn gửi lại tiếng giao thề. Dù lúc mới chia ly có hẹn một ngày về, nhưng tôi biết nó là mơ áo mộng của một khuya buồn trăng đồng trắng thềm xuống. Mà vẫn chẳng làm sao quên được niềm thương đã cắt sâu trong mắt nhìn hò hẹn, trong môi cười ước phi vãng lời thương như nhăn nhủ vào ráng đợi buổi sừng về.
Các mỹ trang, đến nay ta mới biết nguyên nhân nào nàng lãnh nhạt với ta. Phải chăng vì nàng đã có một gái nhân tình trẻ tuổi?
Dạ không, anh Giả Trường chỉ là người bán láng giềng, thế đúng hơn là một người anh tìm cô gái nhổ.
Như thế có nghĩa là...
Bẩm lĩnh công, nghĩa là đối với lĩnh bà tôi chỉ là một người bán khó, một gã đứa đò nghèo khổ đáng đò của tôi đâu chở được nhung lụa vàng son mà lĩnh công nghi ngờ chi tội nghiệp. Tôi hứa với ai điều gì tôi nhớ hết, dù tôi đã căng răng hứa trong tuổi ngàn đau buồn, nên tôi mới lặn lội đến đây đòi các mỹ trang đã bị quân ông làm ngang bắt đày. Nhưng bây giờ mỹ trang đã hoàn toàn thay đổi, tôi xin trở lại sông xưa mà tiếp nối chuyện đưa đò.
Phu nhân, đây Thái Bằng Quân, người hùng biên ải. Thái Bằng Quân, xa nhau chẳng bao lâu mà người đã thấy ta hết cô đơn, chắc người ngạc nhiên lắm mà. Nào hãy đến đây ra mắt phu nhân ta đi mà đón chung rượu thượng.
Tạ ơn lĩnh công.
Trời ơi!
Kìa Thái Bằng Quân, sao vậy?
Tâu lĩnh công, hạ tướng vừa thấy lĩnh phu nhân bỗng nhớ đến một người yêu vừa lối hẹn.
Nàng ấy là ai?
Nàng là kẻ đã nói rằng sẽ đợi hạ tướng đến thiên thu dù trái đất ngừng xoay mặt trời kia tắt nắng. Nhưng khi hạ tướng trở về tạt qua bên sông xưa vắng lặng thì nàng đã biển biệt xa ngàn dặm trăng sương. Như chiếc lá bạc tâm trên lượng sông thủy triều, như ánh sao liệm chìm trong mộng bạc bỏ rơi người lữ khách chốn xa xôi. Trên vạn lý chia phôi cát mờ bụi cuốn, khách vẫn quay về hướng bến mơ. Vậy mà khi khách trở lại tìm bóng con đò thơ thì đò kia đã lạc trôi vào nơi bên khác.
Tâm sự của tương Thái Bằng Quân thật não lùng bi thiết, lòng giá đàn bà thật vô cùng khúc chiết. Thay đổi đổi thay không cân thước để đo lường.
Lĩnh công, sao lĩnh công không nghĩ rằng vì một nguyên cớ đau thương bí ẩn mà con đò xưa phải đành cam tất bên xa bờ. Quy lực tham si làm cho đò kia phải chìm trong cơn giông bão mịt mờ. Bằng quân ngươi tôi hãy quên hình bóng cũ, cây trơ cành là để chờ nảy lộc xanh thơ. Cho người hôm nay quên hết chuyện ngày xưa,
mà yên giả đốn chờ mùa xuân tới. Kẻ ra đi cũng không đau niềm tự vui, mà người ở lại cũng dời nhiều bao nỗi buồn thương.
Dân, tôi xin cảm ơn lĩnh bà đã có lời khuyên giải. Tôi sẽ cố mà quên cho hết chuyện ngày xưa. Thật cuộc đời chỉ là một giấc mơ, càng yêu lắm thì càng chua xót lắm.
Hai bằng quân ơi, đường còn dài xa xôi vạn lý, tiếc làm chi một kẻ bán con tim cho phú quý giàu sang. Đời kẻ cầm gươm chỉ lo tung tròn nghiệp lớn, chưa lo gì thiếu bóng một giai nhân. Chàng đã về trong chiến thắng dễ dàng, em ra đón mây dặn ngàn quan tay. Cuộc tao ngộ nửa đường mưa bụi ấy, đến trọn đời nào về mây ai quên. Sao chàng chưa gắn gượng cười lên, cho vui một tối cùng em trọn tình.
Thủ thuyền đâu?
Dạ.
Đêm nay lĩnh công sẽ cùng phu nhân du ngoạn, anh phải chuẩn bị sẵn sàng nghe chưa? Kìa, anh giả trường đấy sao?
Dân, chính tôi đây. Tôi là một tên lái đò mà ông mượn dự người yêu hôm trước. Nhưng tôi chỉ có một mái chèo không chống ngăn gươm giáo được, nên người ta đã bắt nàng và tôi đã thất tính với ông.
Anh ơi, anh đừng khơi lại câu chuyện buồn xa xôi nữa. Anh tới đây đã nhận chức thủ thuyền thì bổn phận anh bây giờ là chầu chức đợi bơi chèo đưa rước những đêm vui. Khi cô bạn nghèo ngày xưa mơ được dạo hồ nhìn là trăng cùng sư quân cạn rù đào nghe rì rào sóng vỗ mạn thuyền qua.
Nhưng đôi với tướng quân lòng cô mỹ trang dần dự dẹn một bóng mơ hình, đừng hoạt tận trung mà thành ra bạc bèo. Tướng quân từng phá lụy đoạt thành há lại đành tan bại hay sao?
Nghĩa là anh muốn ta phải giành lấy nàng bằng cách dẫm bừa lên đạo nghĩa kỷ cương hay sao?
Đạo nghĩa kỷ cương là những danh từ dành cho kẻ ngất ngưỡng ngôi cao, bắt buộc người ta phải quỳ dưới chân làm nô lệ.
Nín nghe đi, tên lấy đò vô học, những lời nói kia hãy dành cho miệng lưỡi giả thú vô tri.
Tướng quân
kìa, yeah, anh lấy đò mà quên nữa, phải gọi là thủ thuyền mới đúng chứ.
Chào đô tướng. Đô tướng gọi tôi là lái đò hay thủ thuyền gì, tôi cũng phải bơi chèo đưa rước người ta.
Lại đây ta chỉ cách cho cướp lại người yêu.
Tôi có yêu ai đâu.
Thôi anh ơi, anh đừng mong giấu giếm, tâm sự anh ta thấu hiểu rõ ràng, là anh đang âm thầm yêu trộm các mỹ trang. Mối tình căm nhưng đâm đuối vô ngần.
Thôi đi ông ơi, ông đừng bày điều đặc chuyện, nàng các mỹ trang như vì sao sáng tuyệt vời, còn tôi là hòn than le loi cuối chân trời, thì có bao giờ so sánh được nàng sao?
Chuyện yêu đương xưa nay vẫn như vậy, với biết bao nhiêu cuộc kết hợp ngược đời, vua cưới dân chủ cưới tớ thầy cưới trò, thì anh lái đò và người giặt lụa khó gì đâu.
Ông đô tướng ơi, có phải ông muốn thử đôi với sứ quân tôi trung tính bực nào?
Không, ta chỉ bất bình kẻ thầy ở quyền cao, làm khổ làm đau kẻ yêu dưới tay mình. Hãy ra tay đi, đừng bỏ qua cơ hội. Hãy nhận thuyền qua giết lão sứ nhà, rồi đưa người yêu cỡ sống vượt giang hà. Tìm một phương trời nào đó để hưởng hạnh phúc yên vui. Ta về đây, nhớ can đảm lên, anh sẽ giữ được người yêu mà làm người sung sướng nhất.
Can đảm rồi làm sao để cứu nàng? Bằng quân đã bỏ rơi nàng thì tôi phải cứu.
Mà cứu nàng tôi lại phải sát nhân. Trời ơi, thằng giả trường chèo đò mà sát nhân được sao hỡi trời.
Thay bằng quân anh chạy trốn em sao?
Bẩm lĩnh bà.
Em gian anh đừng gọi em là lĩnh bà hay phu nhân gì hết. Anh hãy đưa em đi dù vượt núi băng ngàn, dù đất lở dưới chân, dù trời đầy giông bão. Thay bằng quân anh. Người ơi nói chi cô cánh ngăn, tình cũ còn giữ trong lòng.
Giờ thôi nói chi cho đau lòng, thôi đành xa cách nhau. Đành thôi hãy quên đi ước mơ,
lòng mãi còn vương tơ sầu. Người ơi nếu ta xa nhau rồi, nghe lòng tan nát đau.
Lĩnh bà ơi, buồn là buồn cho cả hai, chứ đâu phải riêng lĩnh bà mà kêu thương áo nào. Giữa chúng ta đã có một định mệnh khắc khe, một bức tường lễ giáo, thì buồn kia xin gợi gió mây đi dấu biệt cuối chân trời. Lĩnh bà ngày nay đã có trong tay mọi vinh hiển trên đời, còn tôi có bổn phận phải giữ lời nguyện hứa. Khi tuốt gồm thầy kinh chúa trong quân, xin lĩnh bà hãy ngồi yên trên ngôi vị phu nhân, để tôi trọn nghĩa tôi thần nhìn thiên hà. Nếu ở đây lĩnh bà hưởng vàng son đẹp già, thì tôi cũng có gió sương làm bạn trong suốt cuộc hành trình.
Trời ơi, thay bằng quân, vì đâu anh cúi đầu nhẫn chịu đời tối đồ lưu đài mang kiếp, giết chết tình mình cùng lẽ sống chung thân.
Đối với sư quân, tôi còn mang nặng thâm ân, sự quản dưỡng cùng với ân sâu quân dương thần tử.
Thế là hết, vì ân nghĩa anh phải tuyệt tình, để cho người ta mặc tình dùng quyền quý mà gương gáo tìm lấy tuổi thanh xuân. Đời một người biết được mấy lần xuân, trên ngôi tột đỉnh họ lại muốn tìm xuân đã chết. Anh đành để ai cuộc đời xuân dậy chết, nhựa sống đàn dân mà lại đành đem quý gì âm thầm. Để cho anh trọn tình đền ta ơn đức lĩnh công, để anh được sống trọn đời tên võ tướng. Em phải cúi đầu làm vật hy sinh, dưới trướng những kỷ niệm em đềm chôn xuống để mà vui.
Cảm ơn lĩnh bà đã hiểu tôi. Tôi với lĩnh bà đến chọn lấy sự hy sinh.
Trời ơi, thay bằng quân anh.
Thay bằng quân anh.
Kìa quân nương,
anh định đi đâu?
Lệnh công đã lưu đài tôi ra biên ải, và tôi phải ra đi cấp tốc nổi đêm nay, xin từ ta.
Thái bằng quân ơi, em sẽ theo anh trên đường ra biên hải. Đã không thể làm đôi hạt ở lòng son thì làm hai cánh chim bạc phước lây lất bay xuôi ngược bốn phương trời. Để chấp nối những niềm thương dùng nát trên đường đời của hai kiếp người nợ duyên công trọn cho thật nhiều nhưng đón nhận có bao nhiêu đường đi biển hải quạnh hiu ngày oi á nắng đêm nhiều tuyết rơi có em buồn sức làm đôi nỗi buồn xin giữ nguồn vui xa rồi
đã lỡ thì thôi một kiếp này đành làm ngẩn lễ của trần ai chút tình gương ép rơi thừa lại góp nhặt chi rồi thêm đắng cay
đắng và cay vẫn là những hương vị đậm đà trong cuộc sống thuốc đắng với rượu cay ai chẳng bao giờ em tìm tới đắng cay mà không sợ mang tiếng giải khờ vì đắng cay ấy sẽ cho em còn thấy được bờ được bên ta làm một chiếc bè trôi nổi cấp bể khơi vẫn còn hơn cứ ngồi thở than trên quãng đảo bè có thể dở tan trong một đêm mưa bão nhưng cũng có thể gặp đất liền trong một ngày nắng ráo đẹp trời xanh cũng như
ở lại đây, công nương còn được ánh sáng phồn hoa, sắc nước kinh kỳ. Công nương sẽ vui và công nương sẽ quên, cũng như tôi phải quên một người nào đó vậy. Giả biệt công nương.
Khoan, anh bằng quân, anh khoan đi đã.
Kìa, anh Giả Trường, anh sách chèo đi đâu vậy?
Thì đi chèo đưa người ta ngự thuyền du ngoạn chứ đi đâu.
Vậy anh gọi tôi để làm gì?
Tôi tính gọi anh để nói cho anh nghe một chuyện. Nhưng mà thôi, anh đi đi.
Trời ơi, anh nói gì lạ vậy? Anh có điên không Giả Trường?
Tôi điên? Phải, anh biết tôi là kẻ không biết sợ nhọc nhằn mưa nắng. Nhưng cái đau thương đã làm cho tôi phải rối loạn điên cuồng. Tôi không được như anh để làm một kẻ anh hùng lòng nôn nóng tìm gặp anh cho được gặp mặt rồi tôi đã muốn anh đi
đời tôi còn hay mất cũng chỉ một đêm nay gặp mặt lần này kể như là vinh biệt
kẻ ở người đi chưa biết rằng ai sẽ chết tôi muốn nhưng thôi tôi không chịu được đau sầu
thôi tôi đi để cho kịp giờ thuyền ra khơi
lời hắn nói làm cho em nghi ngại và e rằng có biến động đêm nay bằng quân em gian anh ở lại nếu không có gì anh sẽ đi trước tinh sư nga
tôi xin tuân lệnh quận nương
thuyền chìm Giả Trường đã đục thuyền chìm với sứ quân rồi kìa.
Đợi quân tuần à. Quân tuần đâu? Hãy mau đi cứu sứ quân.
Cô Mỹ Trang, cô có mệt lắm không?
Ai cứu tôi đây? Ai cứu tôi chi vậy?
Dạ tôi là Giả Trường cứu cô nè. Cứu cô sống mà cô còn rầy nữa. Bộ cô không tham sống à sao?
Phải, đời của tôi hiện giờ còn gì đâu mà tha thiết sống nữa. sao bằng chết đi để hồn được thánh thơi theo người yêu trong từng bước lưu đài. Trong giấc phiêu du tôi đang đi tìm cuộc sống dày, anh cứu tôi bắt tôi mở mắt nhìn cuộc sống là cô đâu tìm trong thực tại đau thương. Giờ này đây chắc chàng đang giống rủi dẫm trường, sương gió ngập mờ dài đau khổ. Chỉ tại tôi đời dũng tứ phải trái thân gió bụi, lòng trung quân chàng xem nặng hơn cả tình yêu.
Trời ơi, như vậy mưu định làm đắm thuyền để cứu mi ca. Nàng vẫn tơ tưởng đến người ngoài giang dầm, tôi có được gì đâu.
Dạ trường, anh nói gì đó?
Dạ không. Tôi định giữa lúc quân binh rối loạn, chúng ta dễ dàng thoát nạn. Tôi sẽ đưa cô đi tìm cho được tay bằng quân. Đời của một tên lái đò nhân hậu bên Ly Giang, bỗng chốc lại trở thành là một tên tội. Dù tôi đã liều thân cứu người ta thoát nạn, mở mắt ra lời nói đầu vẫn gọi tay bằng quân. Cô Mỹ Trang, giờ cô mau theo tôi tìm chốn thoát thân. Tôi sẽ đốt lửa cho cô hơ ấm, rồi tôi sẽ theo cô trên đường giang dẫm. Chừng nào gặp được tay bằng quân tôi sẽ quay về.
Có lẽ giờ này chàng đi xa lắm rồi.
Xa thì xa, mà mình theo vẫn còn kịp mà.
Đi đâu hở tên lái đò và người đẹp
kia?
Ông đô tướng, ta không còn là đô tướng nữa, mà bây giờ ta ngự trị trên ngôi vị sứ quân.
Sứ quân?
Phải, giờ này ta làm chủ giang đô, và ta đến đây để đón mừng người đẹp.
Ủa, sao nãy ông xuống nhận thuyền rồi ông bảo là
Ngân!
À!
Ta phá miệng nhà ngươi đến muôn đời.
Anh Giá Trương, ông đô tướng, sao ông vô cớ giết người ta?
Nó đáng chết vì nó nhận thuyền ám hại sứ quân.
Còn ngươi là kẻ chủ mưu, ngươi cũng đáng chết.
À, sứ quân ngài còn sống, vậy giữa tôi và ngài muốn biết ai đáng chết thì hãy tuốt gươm ra.
Cuốn ngàn loài phản tặc. À,
Tô Bất Đạt, đừng vô lễ, có ta là thái bằng quân đến cứu sứ quân đây.
Ta thất bại vì bằng quân chưa đi. Vinh biết.
Dạ, hạ tướng đến trễ làm kinh động lĩnh công, và hạ tướng đã di lĩnh lưu đài của lĩnh công, xin cúi đầu chiêu tôi.
Thôi, đừng nói nữa. Ta chỉ có thể là chủ cả một dải gian sang gấm dốc, mà không thể làm chủ được trái tim chung thủy. Thay bằng quân, các mỹ trang, ta trả hạnh phúc lại cho hai người đó. Hãy dắt nhau đi đi, ta mất cả rồi, từ giả các người.
Trang sĩ đã thắng rồi, trang sĩ hãy đưa cô Mỹ Trang đi đi, mau lên.
Anh Giả Trường, anh thấy ra sao?
Không, không sao cả, tôi vẫn mạnh như thường, tôi vẫn còn đủ sức để lái chuyến đò sao chốt trong đời tôi, để đưa hai người trở lại với Ly Giang bến cù. Nơi đó không có ánh sáng hoa đăng, nhưng có bãi cát và ngàn năm liễu rủ nuôi sống mọi tình thương và sưởi ấm mọi tâm hồn. Nơi đó có nước ngọt gạo tôm thuyền tấp nập xuôi dòng, trong xóm hẹp có những tấm lòng mở rộng, dọn mâm cơm nghèo mời mọc khách sang sông. Nơi đó hai người xây lại giấc mộng dở dang, tôi ngủ trong khoang đò quen thuộc. Giấc mộng thiên thu trên ngọn sông mang nhiều mơ ước của những ngày xưa lũ lượt khuất qua rồi.
anh Giả Trường. Anh Giả Trường ơi, anh phải sống để làm đẹp cuộc đời, sống để soi sáng cho cõi trần gian có sẵn nhiều đen tối.
Những người như tôi sống để làm một đường tơ kết nối cho một cuộc tình. Cô Mỹ Trang, cô Mỹ Trang ơi, cô bận biểu làm gì một kẻ sắp thành một xác lạnh vô tri. Hãy tìm đến người yêu mà nắm tay đi, chuyến đò cuối tôi sẽ đưa tình thương vinh cương trở lại mảnh đất quê hương yêu dấu. Sau đó là xong tâm sự kẻ nghe đưa đò,
để khi nghe tiếng dòng ai hò bâng quâng tôi nhớ một người bạn xưa. Đò neo bên lành ai đưa, với mình vui nắng dầm
bằng các mỹ trang. Hãy lên đò, tôi đưa hai người trở lại bên Ly Giang. Chuyến đò này là chuyến đò buồn nhất mà vui nhất của kẻ suốt một đời làm nghề đưa bước khách sang sông.